Ngày hôm nay trình pháp thì có một cái vấn đề mà hầu hết tất cả mọi người đều mắc phải, và nói chung là tất cả mọi người tu tập đều mắc phải. Khi mà mình tu tập và mình có cái hiểu biết đúng đắn, mình biết rõ về con đường tu, mình biết rõ mục đích tu của mình là gì, thì mình sẽ dễ tu hơn rất là nhiều. Bao giờ cũng thế, mình muốn đi từ đây ra thành phố chẳng hạn, mà mình biết rõ con đường mình đi, biết rõ đến chỗ nào là phải rẽ, đến chỗ nào phải quẹo phải, quẹo trái, biết mấy cây số đến nơi, biết đường khó đi hay không, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là an toàn, đúng không? Rất là vững tin. Một người mà mới từ nơi xa đến đây, chưa biết một cái gì cả, không biết đường, chỉ thấy rừng mấy núi, bảo chúng ta đi, chúng ta rất là sợ hãi, chúng ta không dám đi. Thì tu tập cũng thế, nếu chúng ta hiểu rõ con đường mình đi, chúng ta biết rõ mục đích của mình, thì như vậy là chúng ta sẽ có nhiều đức tin hơn, và chúng ta có nhiều nghị lực hơn để chúng ta đi. Mục đích của mọi người đến đây tu tập là để làm gì? Mục đích của cuộc đời tu tập là gì? Đấy, chúng ta có biết không? Chúng ta tu thiền, chúng ta tu tập chánh niệm, nhưng mà chánh niệm không phải là mục đích cuối cùng. Chánh niệm không phải là mục đích cuối cùng của việc tu. Chúng ta tu tập là để có chánh kiến. Mục đích cuối cùng của chúng ta tu tập là để có chánh kiến. Và chánh niệm nó là một công cụ, nó là một phương tiện để giúp chúng ta có được chánh kiến. Khi ăn cơm chẳng hạn, mục đích cuối cùng của việc ăn cơm là gì? Không phải cái bát cơm. Mục đích cuối cùng của việc ăn cơm là no, là hết đói, đúng không? Chứ không phải là bát cơm. Nếu mà chúng ta lấy bát cơm là mục đích cuối cùng của việc ăn cơm ấy, thì chúng ta đi lấy bát cơm về chúng ta ôm trong lòng, chúng ta không ăn, thế làm sao mà hết đói được, đúng không? Mục đích cuối cùng của việc ăn cơm là để cho hết đói, để được no bụng, chứ mục đích cuối cùng không phải là cái bát cơm. Cũng như vậy, tu tập mục đích cuối cùng thì chúng ta có được chánh kiến, có được sự giải thoát khỏi phiền não, chứ không phải là chỉ có mỗi chánh niệm. Nhưng mà nếu mà không có bát cơm thì chúng ta không thể nào no được, đúng không? Mục đích cuối cùng của chúng ta là no bụng, nhưng mà phải có cơm thì mới no bụng được. Mục đích cuối cùng của chúng ta là có chánh kiến, nhưng mà phải có chánh niệm thì mới có chánh kiến được. Do vậy nên chánh niệm là công cụ để mà mình có được chánh kiến. Trong quá trình tu tập thì chúng ta làm hai việc đồng thời. Đối với hầu hết tất cả mọi người, chúng ta dành rất nhiều thời gian để phát triển chánh niệm. Dành rất nhiều thời gian để phát triển chánh niệm. Và việc tiếp theo là gì? Việc tiếp theo là sử dụng chánh niệm để có được chánh kiến. Hai việc song song, chúng ta không được quên việc nào cả. Chứ đừng chỉ có mà chăm chỉ nghĩ đến việc làm sao mà có được mỗi chánh niệm không thôi. Cũng giống như việc làm sao mà có được bát cơm nhưng mà không chịu ăn, không bao giờ hết đói được. Hai việc cùng một lúc, một phát triển chánh niệm. Chánh niệm như hôm qua đã nói, chánh niệm là sự chú ý về bản thân mình, chú ý về những cảm nhận ở trong mình. Thứ hai là sử dụng chánh niệm để mà thay đổi suy nghĩ của mình, để mà có được chánh kiến, có được suy nghĩ đúng đắn. Cái hai cái điều đó vô cùng quan trọng. Tại sao mình khổ? Là bởi vì chúng ta suy nghĩ sai lầm, chúng ta hiểu biết sai lầm, thế nên chúng ta khổ. Chúng ta chấp thân này là của mình, thế nên khi thân này nó bệnh, nó già, nó chết là mình sẽ khổ. Chúng ta chấp cái tâm này là của mình, thế nên khi nó buồn, nó vui, nó hờn, nó giận, nó thay đổi như trong chóng, tình cảm thay đổi, mọi thứ thay đổi, nó làm cho mình buồn, khổ. Tại sao cái thân bên cạnh nó không làm cho mình khổ? ở đây có mấy cái thân ngồi ở đây, tại sao những cái thân kia không làm cho mình khổ? Bởi vì mình biết rõ nó không phải là của mình, đúng không? Người ngồi trước mặt mình, họ có một cái mụn rất là lớn ở trên mặt, chẳng ảnh hưởng gì đến mình hết. Thậm chí họ đau ốm, què tay cụt chân, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả. Bởi mình biết rõ cái thân đó không phải là của mình, thì đó là người khác. Thế nhưng bây giờ mà có một cái mụn ở trên mặt mình có khổ không? Một ngày mình phải soi gương mấy chục lần. Bây giờ mình có bệnh, mình không còn nghĩ đến một việc gì khác. Bây giờ mà đi khám bệnh, bác sĩ bảo bị ung thư rồi, còn sống được 3 tháng nữa, chúng ta có thể nghĩ được việc gì khác? Trong đầu chúng ta chỉ nghĩ đến việc đau, khổ, bệnh, tật, sợ chết, dính mắc, níu kéo. Đầu chúng ta không nghĩ được một việc gì khác ngoài được đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái bệnh đó ở trong cái thân này. Cái thân này là mình nghĩ là thân này của mình. Nếu mà cái bệnh đó ở cái thân người khác ngồi trước mặt mình, chẳng liên quan gì đến mình cả. Do vậy khi mình chấp lầm cái đó là của mình thì tất nhiên là sẽ có đau khổ. Sẽ có đau khổ. Cũng như mình chấp người khác là của mình, chồng của mình, vợ của mình, những cái đó sẽ đau khổ. Nhưng mà tại sao mình vẫn không thoát được? Cái chấp đó gọi là tà kiến. Mặc dù mình biết rõ, khi nói như thế ai cũng gật, mình biết rõ là như thế, nhưng mà mình vẫn khổ. Mình vẫn không thể nào thoát được cái chấp, à cái thân này là của mình. Do vậy, chỉ khi nào mà chúng ta thấy được rõ ràng cái thân này không phải là của mình, thân tâm này không phải là của mình, chẳng liên quan gì đến mình cả. Mình nhìn cái thân mình ngồi đây cũng y hệt như cái thân ngồi trước mình. Nó bị đau bị bệnh cũng y hệt như người đằng trước bị đau bị bệnh. Thì lúc đó mình không thể nào khổ được. Nhưng mà làm thế nào để làm được điều đó? Làm được điều đó thì chúng ta phải có chánh kiến. Chúng ta phải biết quan sát bản thân mình. Làm sao để phát hiện ra? Chúng ta phải biết quan sát bản thân mình. Khi nó đau, nó khổ, chúng ta phát hiện ra à, mình đau, mình khổ là bởi vì mình coi cái này là của mình. Người kia đau, khổ chẳng liên quan gì đến mình. Nhờ có sự quan sát lâu dài thì dần dần chúng ta mới hiểu rằng à, do chúng ta chấp lầm cái này, thân này là của mình. Đến một lúc nào đó chúng ta hiểu được rằng à, cái thân này nó không phải là của mình. Nó cũng giống như cái cây ngoài kia, nó cũng giống như cái thân ngồi trước mặt mình. Thì chúng ta không bao giờ có thể khổ được. Do vậy mục đích cuối cùng của việc tu tập là có chánh kiến. Chánh niệm là công cụ để chúng ta có được chánh kiến. Do vậy ở đây chúng ta làm hai việc. Một là phát triển chánh niệm, phát triển sự chú ý về bản thân mình, sự quan sát về bản thân mình. Hai là bắt đầu tu tập chánh kiến, thay đổi cách suy nghĩ của mình, thay đổi cách nhìn của mình. Hai việc đó song song cùng với nhau, nó mới làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình, thay đổi toàn bộ suy nghĩ của mình. Việc thứ nhất là phát triển chánh niệm. Chánh niệm không phải là sự tập trung. Cái đấy là cái sai lầm đầu tiên. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đấy, chánh niệm là sự tập trung. Và tu, chúng ta đến đây hành thiền là tập trung tâm vào một việc gì đó. Cái đó là suy nghĩ sai lầm cơ bản đầu tiên. Nếu mà chúng ta chưa bỏ được cái suy nghĩ đó, sai lầm đó, thì tu là chắc chắn là chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Hầu hết tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ sai lầm như vậy. Khi đến đây ngồi thiền thì chúng ta nghĩ rằng mình phải tập trung tâm vào hơi thở, hay mình tập trung tâm vào một cái gì đó, không để tâm chạy tán loạn, đúng không? Tất cả chúng ta chỉ nghĩ rằng ấy là tập trung tâm. Thầy nói rằng ấy không được để tâm chạy lang thang, thì chúng ta nghĩ rằng phải tập trung tâm vào một chỗ, không để cho nó chạy lang thang. Điều đó đúng hay sai? Điều đó là xuyên tạc lời thầy. Cũng giống như thầy giao cho trông mấy con gà, không được để cho gà chạy lung tung, không được để cho gà chạy mất đi sang nhà hàng xóm. Thì chúng ta lại hiểu việc đó rằng chúng ta trói chặt con gà, vứt một chỗ, không cho nó động cựa gì. Đúng hay sai? Đúng, trói chặt như thế nó không chạy đi được. Nhưng mà thế không phải là cái yêu cầu của thầy dặn, là trông gà để cho nó kiếm ăn ở trong vườn nhà mình, chứ đừng để cho chạy sang nhà hàng xóm. Chứ không phải là mình trông gà bằng cách mình trói chặt con gà, mình vứt đấy, mình đi chơi. Thế khi mình quay về thì nó chết ngóm từ lúc nào rồi. hai việc khác nhau. Trong gà thì chúng ta có thể là chúng ta nhốt vào trong một cái lồng, hoặc chúng ta rào rộng xung quanh vườn mình, nó vẫn đi lại bình thường, chúng ta vẫn nhìn thấy nó, không ảnh hưởng gì, nó vẫn không chạy mất. Cũng giống như thế, khi thầy bảo là hãy canh tâm mình, đừng để cho tâm mình lang thang phóng dật, suy nghĩ lung tung, thì chúng ta chỉ việc ngồi đó canh thôi. Nó chạy đi về nhà thì chúng ta lại xua nó trở lại. À, mình đang ngồi ở đây, tại sao mình chạy về tận thành phố cách đây mấy trăm cây số? À, một lúc sau nó lại chạy đến chỗ phát lương của mình xem tháng này mình có bao nhiêu tiền. Mình nhắc mình, à, nhiệm vụ của mình, à, mình để cho nó chạy mất rồi, gà chạy mất rồi. À, bây giờ chúng ta xua con gà trở lại cái lồng của mình, cho nó chạy lên quanh ở đó thôi. À, chúng ta làm mỗi một việc như thế. Chứ thầy không bảo chúng ta là phải tập trung tâm. Chúng ta toàn hiểu sai lầm rằng khi canh tâm mình, đừng để cho nó chạy lang thang, thì chúng ta nghĩ ngay một cái là trói chặt tâm mình một chỗ, thế là yên tâm, nó chẳng chạy đi đâu được hết. Sai lầm cơ bản ở chỗ đó. Thế nên là khi ngồi thiền là thấy chúng ta rất căng thẳng. Khi mới bắt đầu vào ngồi là chúng ta bắt đầu là mặt mũi hầm hầm ra. Mình quyết tâm là phải ngồi thật im trong vòng một tiếng. Mình quyết tâm không để cho tâm nó chạy lung tung. Mình hô đủ thứ quyết tâm. Thế xong ngồi một lúc rồi chúng ta thấy vật vã, mệt mỏi, căng thẳng, đau đầu. Đó là bởi vì chúng ta trói chặt con gà lại. Thầy có bảo nó trói gà đâu. Thầy bảo là trông gà chứ không phải trói gà. Để bảo canh cái tâm của mình chứ không phải trói chặt cái tâm của mình. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ trói. Vì vậy nên lúc đầu tiên không bao giờ thầy bảo là phải tập trung tâm vào hơi thở, mà thầy bảo chúng ta phải thư giãn, thoải mái, để tránh một cái bẫy là chúng ta trói chặt con gà, tránh một cái bẫy là chúng ta cứ trói chặt tâm mình, không để cho nó giải thoát. Do vậy nên chúng ta chỉ cần là canh tâm mình một cách thoải mái, thư giãn. Gà vẫn chạy lanh quanh, nhưng mà nó lanh quanh ở trong cái lồng đó, nó không thể chạy đi được. Thỉnh thoảng tâm vẫn suy nghĩ. À, nhưng mình biết rằng, à, tâm suy nghĩ. Mình biết là nhiệm vụ của mình không phải là chạy theo cái suy nghĩ đó. Nhiệm vụ của mình là biết mình đang ngồi đây, đang thở. Và chúng ta không đi đánh nhau với cái suy nghĩ. Chúng ta hiểu rằng suy nghĩ nó là một cái hiện tượng tự nhiên của tâm mình. Gà có chân tất nhiên là gà phải chạy. Chưa bao giờ thì nhìn thấy một con gà ngồi yên một chỗ cả, trừ khi lúc nó ngủ hoặc là lúc nó chết. Còn nó có chân chắc chắn là nó phải chạy. Con gà mà nó đã tỉnh thì không bao giờ nó đứng yên một chỗ. Cái tâm của mình cũng thế, trừ lúc mình ngủ hoặc lúc mình chết. Còn mình thường khi mình thức tỉnh như này, lúc nào nó cũng chạy lung tung. Mình bảo nó đứng yên một chỗ không thể nào được. Nhiệm vụ của mình không phải là trói chặt tâm vào một chỗ như thế. Nhiệm vụ của mình là canh. Nó có thể chạy lanh quanh ở đó, nhưng mình vẫn không để cho nó chạy đi mất. Thế là nhiệm vụ của mình. Thỉnh thoảng nó vẫn suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng mình biết rằng, à, nó đang suy nghĩ. Mình không theo nó. Mình không theo nó. Thế là được. Chứ không nhất định là mình phải dập tắt hoàn toàn cái suy nghĩ đó. Mình nghiến răng lại, mình dập tắt nó đi. À, cái đó là thái độ sân rồi. Nhiệm vụ của mình không phải như thế. Nhiệm vụ của mình là biết, à, mày đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia, tao không theo. À, mình quay trở lại, mình quan sát khuôn mặt mình. Cái suy nghĩ đó làm cho khuôn mặt mình căng thẳng ra sao? Mình ý thức về bản thân mình đang ngồi, và mình biết hơi thở vào, hơi thở ra. Còn việc suy nghĩ mặc kệ nó. Con gà vẫn lanh quanh, nhưng mà nó đi trong cái lồng đó. Có thể suy nghĩ vẫn lởn vởn đâu đó trong đầu mình, không cần quan tâm. Miễn là mình vẫn đang biết thân mình đang ngồi đây, biết hơi thở đang vào ra, thế là đủ. Còn suy nghĩ mặc kệ nó, nó chạy loanh quanh ở đấy, nó không ảnh hưởng gì đến mình hết. Việc đầu tiên là mình phải hiểu chánh niệm là sự chú ý. Và sự chú ý nó hoàn toàn khác với sự tập trung. Chú ý không phải là tập trung. Chúng ta hiểu nhầm hai chữ đó với nhau, thế nên là chúng ta thường hành thiền sai. Chú ý không phải là tập trung. Tập trung là gì? Tập trung là chúng ta dồn hết tâm vào một chỗ. và chúng ta xua đuổi tất cả mọi thứ khác đi. Chúng ta nghiến răng nghiến lợi, chúng ta ngon tâm một chỗ, cái đó là tập trung, và thường rất là căng thẳng. Còn chú ý là gì? Chú ý chỉ đơn giản là chúng ta nhắc mình biết, biết, biết. Chúng ta biết mình đang thở vào, thở ra, biết mình đang ngồi, biết các cảm giác đau ở chân, biết mình đang buồn, biết mình đang vui, biết mình đang giận. Cái biết đó hoàn toàn khác với cái tập trung. Chúng ta có thể vừa biết mình đang buồn, chúng ta vừa biết được cảm giác đau ở trên chân. Chúng ta vừa biết mình đang thở vào, thở ra, chúng ta cũng vừa biết được cảm giác mình đang ngồi ở đây. Đúng không? Còn khi tập trung là chúng ta chỉ biết một thứ, và thậm chí còn không biết nữa, chúng ta chỉ cố gắng cắn răng cắn lợi tập trung vào một chỗ. Điều đó khác, biết nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cái sự chú ý nó nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên, nó hoàn toàn không có sức ép ở trong đó, và chúng ta cảm giác rất thoải mái, rất thanh thản. Đó là việc chúng ta làm phát triển chánh niệm ở đây. Thì phát triển chánh niệm như hôm trước thầy đã nói là trên bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp. Mọi người đã hiểu rõ rồi. Trước hết, việc đầu tiên là chúng ta thoải mái và thư giãn. Việc đầu tiên ở trong thiền là chúng ta chuẩn bị tâm cho nó tốt trước khi bước vào thiền. Cũng giống như là trước khi mà trồng lúa thì chúng ta phải làm đất cho thật tốt, đúng không? Phải cày bừa, nhổ hết cỏ dại đi, lúc đó chúng ta mới gieo hạt và bắt đầu trồng lúa. Thì việc đầu tiên trước khi vào thiền là chúng ta chuẩn bị tâm mình, chuẩn bị điều kiện tốt cho tâm để chúng ta bắt đầu hành thiền. Chuẩn bị bằng cách nào? Chuẩn bị bằng cách chúng ta phải nhổ cỏ dại, chúng ta phải làm đất. Cỏ dại ở trong tâm mình rất là nhiều. Sự căng thẳng là một loại cỏ dại, sự mệt mỏi là một loại cỏ dại, sự bất an, sự xáo động, các loại phiền não, các vấn đề tâm lý là những loại cỏ dại. Những vấn đề tâm lý gì? Trầm cảm, bức xúc, tự ti mặc cảm, tất cả những cái tổn thương, chấn thương về mặt tâm lý, tất cả những cái đó là cỏ dại. Chúng ta chưa làm được như đó, chúng ta không thể nào bước chân vào thiền được. Do vậy, chúng ta phải tập thư giãn và thoải mái, đó là bước đầu tiên. Thư giãn nó làm cho loại bỏ tất cả những căng thẳng tồn dư ở trong thân thể, trong tâm mình. Và riêng cái điều đó có khi cũng phải mất nhiều năm trời. Đối với những bệnh nhân nặng, nhiều năm trời, có khi hàng chục năm trời, thư giãn không phải là dễ. Thư giãn và thoải mái, nhờ sự thư giãn và thoải mái thì những chấn thương về tâm lý, những tổn thương về tâm lý bắt đầu xuất hiện ra và để chúng ta giải quyết. Nhờ thư giãn và thoải mái chúng ta mới nhìn thấy cỏ dại để chúng ta bắt đầu nhổ. Chúng ta mới thấy rằng tại sao mình căng thẳng. Và chúng ta thấy có rất nhiều những cái vấn đề tâm lý của mình khiến cho mình căng thẳng. Và bắt đầu chúng ta cùng với cả vị thầy của mình, chúng ta cùng tham vấn với người thầy, thì chúng ta bắt đầu giải quyết dần những cái chấn thương về mặt tâm lý đó. Cho đến khi chúng ta trở thành một con người tương đối bình thường, lúc đó mới bắt đầu hành thiền được. Đức Phật bảo tất cả những người phàm phu đều là những kẻ điên cả. Tất cả chúng ta đều là những kẻ điên hết, chứ ai là bình thường cả. Nhưng mà ít ra chúng ta phải tương đối bình thường lại, không có nỗi điên quá. Điên có rất nhiều loại, có những loại điên quá nặng, nhìn thấy người là đánh đập cấu xé là người ta phải nhốt vào một chỗ. Có những loại điên nhẹ hơn thì người ta cho tương đối tự do, chỉ việc giám sát thôi. Bây giờ chúng ta phải làm sao mà nâng cấp bản thân mình từ việc điên nặng thành loại điên nhẹ, từ những chấn thương tâm lý nặng nề, những sự căng thẳng bức xúc lâu ngày, chúng ta phải tập thư giãn thoải mái, dần dần chúng ta giải tỏa dần, để cho đến khi tâm lý chúng ta tương đối bình ổn trở lại, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu là gọi là công tác làm đất, nhổ cỏ để bắt đầu trồng lúa. Trong mấy ngày hôm nay chúng ta vẫn đang làm việc đó, vẫn còn chưa làm xong đâu, vẫn còn rất mệt mỏi, căng thẳng, mặt mũi vẫn còn trông vẫn còn cứng lắm. Sau vài ngày nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng mặt mũi mình thư giãn ra, con người trông bình yên, thanh thản, xinh đẹp, và chúng ta thấy hình như mình đang trở lại thành một con người bình thường. Lúc đó mới là đủ điều kiện để bắt đầu bước chân vào thiền. Do vậy, thư giãn, thoải mái là những việc đầu tiên. Và việc đó còn theo chúng ta suốt trong quá trình. Bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục chất chồng thêm rất nhiều loại căng thẳng. Do vậy nên thư giãn và thoải mái là cái việc mình làm thường xuyên. Khi mới bắt chân vào ngồi thiền, việc đầu tiên chúng ta làm không phải là chú tâm tập trung vào hơi thở hay làm một cái gì khác. Việc đầu tiên là chúng ta phải thư giãn và thoải mái, loại bỏ toàn bộ những căng thẳng, những mệt mỏi trong thân mình. Chúng ta có thể nằm ra. Tư thế nằm là tư thế tốt nhất để mình thư giãn. Miễn là chúng ta đừng nằm và ngáy, ngủ quên mất. Khi nằm khoảng 5-10 phút chúng ta thư giãn thật thoải mái, khi tâm lý bình ổn trở lại, thì lúc đó chúng ta mới tương đối ổn định để mà hành thiền. Việc đầu tiên là thư giãn thật tốt. Ở đây chúng ta thư giãn tốt bởi vì không có gì làm cho mình căng thẳng. Giữa cây, cối, núi, rừng, không phải lo lắng cái gì. Nhưng mà khi chúng ta ra khỏi đây, chúng ta quay lại cuộc sống, có vô số thứ làm mình căng thẳng. Đi đường, kẹt xe, căng thẳng. Về nhà gặp vợ, gặp chồng, lườm nguyết nhau, căng thẳng. Con hư, căng thẳng. Sếp mắng, căng thẳng. Hết tiền, căng thẳng hơn nữa. Có vô số thứ làm mình căng thẳng. Nói vậy chúng ta chữa trị bằng cách nào? Chả nhẽ chúng ta để chất chồng tất cả căng thẳng như thế trong cả một năm trời, xong chúng ta đến đây 5-6 ngày chúng ta bảo là để chúng tôi hết căng thẳng này. Thư giãn đủ 5-6 ngày vẫn chưa thấy thư giãn nổi. Bởi vì chất chồng cả một năm trời. Do vậy nên khi về nhà là chúng ta làm cách nào? Căng thẳng đến đâu chúng ta xả bỏ đến đó. Một tay vơ vào thì một tay kia bỏ ra. Chúng ta chất chồng căng thẳng một ngày, trong lúc đó chúng ta tập thư giãn để xả bỏ căng thẳng. Tốt nhất là như thế. Bây giờ vào nhìn một cái nhà một năm không dọn, đầy đồ, đầy bụi bặm, rất là ngại. Ngại lắm, không muốn dọn thế nào vào. Thế nhưng mà nhà thật là sạch. Bây giờ có một cái rác thôi, chúng ta sẵn sàng chúng ta cúi xuống nhặt cái rác đó ngay lập tức. Bởi vì nhà đang sạch như thế, một cái rác là không thể nào chấp nhận nổi. Thế nhưng mà nhà bẩn như thế, cả một năm trời không quét dọn, thì thôi bẩn thêm một tí chúng ta cũng chẳng coi là cái gì hết. Nếu mà chúng ta sống suốt cả một năm trời chỉ có phóng dật dễ dui, đầy căng thẳng bức xúc, thì căng thẳng thêm một tí chúng ta cũng coi là chuyện bình thường. Chúng ta sẽ trở nên vô trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Do vậy nên việc tập thư giãn là việc mình tập thường xuyên trong mọi lúc. Khi về nhà, lấy cái việc đó làm việc ưu tiên hàng đầu của mình. Bất cứ lúc nào cũng phải thư giãn. 5 phút một lần, nhắc mình thư giãn. Nếu mà hàng ngày phải làm việc máy tính nhiều, đặt vào cái chương trình ở trên máy tính, cứ 5 phút một lần, có một ông nhảy ra gõ gong một cái chuông và nhắc mình kêu thư giãn. Hoặc là đặt cái chế độ trong điện thoại 5 phút nó reo một lần, nó nhắc mình thư giãn. Hoặc là đặt một cái chuông điện thoại gọi như này, thư giãn, mỗi lần có người gọi điện đến là thay vì tiếng chuông điện thoại thì nó gọi mình, nó kêu mình thư giãn, chánh niệm, để mình nhớ thư giãn. Thế nhưng mà có những người ấy là cũng tập làm như thế, nhưng mà khi có cái tiếng thư giãn mà nó cất lên để trong máy tính hoặc trong điện thoại là tắt buộc rồi cả. Quên đi, làm trực tiếp của mình. Lâu rồi lâu quen. Thư giãn trong mọi lúc như thế. Nhất là khuôn mặt. Tất cả mọi căng thẳng của chúng ta là thể hiện hết trên khuôn mặt. Thế nên tại sao nhìn một người sân là chúng ta thấy rất khó coi. Bây giờ chúng ta có đi thẩm mỹ viện, trang điểm đến đâu chăng nữa, đắp một đống tiền vào mặt, mà mặt mình sân nhiều trông vẫn rất là xấu. Không ai nhìn một người mà hay sân là một người xinh đẹp cả. Bao giờ một người xinh đẹp cũng phải là một người dịu hiền. Dịu hiền, bình an. Lúc đó mới thực sự là xinh đẹp. Dù rằng các nét không đẹp, nhưng mà vẫn xinh, vẫn đẹp. Và khi chúng ta sân hận thì khuôn mặt rất là xấu xí. Không ai muốn lại gần cả. Do vậy khuôn mặt là thể hiện rất nhiều sự căng thẳng. Mình biết mình căng thẳng nhờ sự căng thẳng trên khuôn mặt. Thế nên chúng ta phải lập một thói quen là thường xuyên kiểm tra khuôn mặt mình, kiểm tra cơ thể mình, xem có bất cứ một sự căng thẳng nào không. Có một cái là chúng ta phải thư giãn ra. đang cãi nhau với chồng, tự nhiên mình nhớ ra cái mặt mình đang nhăn như quỷ, ngay lập tức là chúng ta thư giãn, tìm mọi cách để thư giãn khuôn mặt ra, để khuôn mặt mềm dịu trở lại. Nếu khi khuôn mặt mềm dịu trở lại thì cơn sân nó chạy mất đằng nào không biết rồi, nó hoàn toàn biến mất rồi. Đó là việc chúng ta làm. Việc tiếp theo là gì? Sau khi thư giãn thoải mái thì những cảm giác trên thân nó hiện lên rất là rõ. Chúng ta vừa mới kinh nghiệm được đó xong, sau nửa tiếng thư giãn, nằm thư giãn thì chúng ta thấy hơi thở tự nhiên nó hiện lên rất là rõ, đuổi không đi. Trước kia chúng ta tìm mãi hơi thở không thấy, hoặc chúng ta vừa thấy một cái thì suy nghĩ nó lại cướp đi mất. Còn bây giờ sau khi thư giãn rồi thì chúng ta thấy hơi thở nó tự nhiên nó ở đó, nó cứ ở đó với mình thôi, và mình biết nó một cách rất tự nhiên, không cần phải chú ý quá nhiều. Hoặc là bất cứ một cảm giác nào khởi lên trong thân là mình biết liền, mình đang thư giãn này, một con muỗi nó đốt cái là mình biết ngay. Hoặc là một cảm giác đau nhức ở chỗ nào cái là mình biết ngay lập tức. Chúng ta trở nên rất là nhạy cảm. Do vậy sau sự thoải mái và thư giãn là các cảm giác, các cử động ở trong thân mình nó thể hiện lên rất rõ. Khi thư giãn xong, chúng ta bắt đầu thấy hơi thở phồng xẹp, thấy thân mình rất là tĩnh lặng, chỉ có mỗi cái thân nó tự nhiên nó phồng xẹp ở bụng và ngực, thấy hơi nó hít vào thở ra. Và lúc đó chúng ta quan sát cái đó. Bước tiếp theo là chúng ta biết quan sát hơi thở vào ra, vào ra. Khi đó là bắt đầu chúng ta bước vào cái lĩnh vực đầu tiên của tứ niệm xứ, niệm thân. Chúng ta biết thân mình đang thở vào, thở ra, là chúng ta biết thân mình đang ngồi ở đây. Mình biết hai tay đang chạm nhau, mình biết mình đang ngồi chứ không phải mình đang nằm. Còn bình thường mình ngồi đấy mà mình suy nghĩ lung tung, thậm chí mình còn không biết mình đang ngồi nữa, thậm chí mình còn không biết mình đang ngồi ở đâu nữa, chúng ta quên hẳn mình đi. Do vậy bước tiếp theo sau khi thư giãn và thoải mái là bắt đầu chúng ta niệm thân. Chúng ta biết hơi thở vào ra, biết oai nghi đang ngồi của mình, biết cứng, mềm, nặng, nhẹ, nóng, lạnh. Đó là tứ đại. Biết sự chuyển động phòng xẹp của thành bụng, biết hơi thở vào ra. Đó là chúng ta đang ở trong lĩnh vực niệm thân. Thế khi làm như thế một thời gian, một lúc thì chúng ta thấy bắt đầu tâm nó tĩnh lặng và trong sáng, nó rất nhạy cảm, và chúng ta bắt đầu quan sát được những cái đề mục vi tế hơn là các cảm giác. Chúng ta biết rằng ngồi đây bắt đầu có những cảm giác chỗ này chỗ kia, chỗ chân hơi đau đau, cái cảm giác khi hít vào bắt đầu nó căng căng căng, khi thở ra thì nó xẹp xẹp xẹp. Mình biết các cảm giác ở trong thân mình. Có những chỗ mà trước kia mình không hề thấy có cảm giác, bây giờ mình bắt đầu có thấy có cảm giác, là do bởi vì mình nhạy cảm hơn. Mình nhạy cảm hơn nên mình bắt đầu có những cảm giác ở những chỗ khác ở trong cơ thể. Sư ở núi Sóc Sơn ấy, ở chỗ đó ấy, có những mùa ví dụ như là hết mùa xuân đến trong mùa hè ấy, là bắt đầu muỗi sinh ra rất nhiều, muỗi nhiều, ai đến cũng bị muỗi đốt hết. Mà sư ở đấy rất ít bị muỗi đốt, mọi người cứ bảo là tại vì muỗi quen hơi không đốt, đốt người lạ, nhưng mà không phải, số lượng muỗi vẫn như thế. Muỗi đậu vào người của sư không khác gì muỗi đậu vào những người của khách. Nhưng mà có một cái là như này, bởi vì mình rất nhạy cảm, do chánh niệm lâu ngày rất nhạy cảm, nên một con muỗi nó đậu vào thân thôi, nó chưa kịp đốt là mình đã biết ngay lập tức rồi. Thế nên là muỗi không thể nào đốt được, trừ có những con muỗi mà có những cái loại muỗi mà nó cái loại muỗi vằn ấy, mà những con rất nhỏ ấy, nó đậu rất nhẹ mình không hề biết được, thì cho đến khi nó bắt đầu cắm cái vòi của nó vào da mình thì lúc đó mình biết ngay lập tức rồi, không kịp hút máu là mình đã kịp đuổi đi rồi. Chánh niệm mà cho đến mức mà mình có thể là nhạy cảm đến mức như thế, thì một người càng chánh niệm càng tỉnh giác thì càng nhạy cảm. Không có một người chánh niệm nào mà không nhạy cảm hết. Tỉnh giác là gì? Tỉnh giác là nhạy cảm. Trí tuệ và tỉnh giác rất gần với nhau. Người tỉnh giác thì dần dần có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định phải có tỉnh giác. Mà tỉnh giác là sự nhạy cảm. Sự nhạy cảm ấy có do tu tập chánh niệm. Do vậy nên tu tập chánh niệm dần dần sẽ có sự tỉnh giác. Tỉnh giác dần dần sẽ bắt đầu có trí tuệ. Trí tuệ là sẽ có sự giải thoát. Do đó nên muốn phát triển chánh niệm là chúng ta phải để cho tâm mình nhạy cảm hơn. Chánh niệm càng mạnh thì chúng ta càng quan sát được những đề mục vi tế hơn. Từ những cử động của thân, chúng ta bắt đầu quan sát được các cảm giác ở trong mình, chỗ này, chỗ kia. Chỉ khi nào chúng ta thật sự tĩnh lặng, thư giãn, thoải mái, thì chúng ta mới bắt đầu nhạy cảm đến mức như thế. Ở đây chúng ta rất là nhạy cảm, nhưng mà ra ngoài đường là chúng ta không nhạy cảm được như thế này nữa. Tiếp theo, thì chúng ta bắt đầu là sau khi quan sát được các cảm giác, tâm nó tĩnh lặng hơn, thì dần dần chúng ta lại bắt đầu quan sát được một loại cảm giác khác. Cái loại cảm giác này nó không thô tháo như cảm giác trên thân, như cấu vào một cái, con mũi bóp vào một cái. Mà cái loại cảm giác này nó mơ hồ hơn, nó là loại cảm giác của tâm. Người ta gọi là cảm xúc, chẳng hạn như cảm giác buồn, chẳng hạn như cảm giác sân, cảm giác tham, cảm giác ghen tị, cảm giác tham dục, cảm giác luyến ái, cảm giác ngã mạn. Có rất nhiều loại cảm giác mà người ta gọi là cảm xúc đó. Cái loại cảm giác đó nó vi tế hơn rất là nhiều. Và thường xuyên lúc nào nó cũng có trong tâm mình. Lúc nào mình cũng cảm nhận được một cái trạng thái tâm nào đó. Thì đối với người tương đối nhạy cảm, người ta cảm nhận được cái cảm giác của tâm đó ở nơi ngực của mình. Ở nơi ngực của mình, ở nơi gần chấn thủy này này. Và thường cái chỗ đó nó thay đổi là mình biết rằng ấy là tâm mình đang có một loại cảm giác khác, đang có một loại cảm xúc khác nó thay đổi. Rõ ràng, tại sao mình biết mình sân? Là bởi vì có một trạng thái rất khó chịu ở trong thân mình, nó báo cho mình biết mình sân. Khi về nhà, chẳng hạn như sau mấy ngày không gặp con, về nhà gặp con, khi gặp ở con, chúng ta có một loại cảm giác khác. Và cảm giác đó rất là dễ chịu, đó là cảm giác của tình thương. Khi ôm con vào lòng, chúng ta có một loại cảm giác của tình thương, và cảm giác đó làm cho mình dễ chịu, mình biết. Ông còn một lúc quay sang ông chồng đang cằn nhằn mình vì bỏ con, bỏ chồng đi mấy ngày, thì chúng ta lại có một loại cảm giác khác, cảm giác sân. Và chúng ta thấy là cái cảm giác đó khác với cảm giác lúc mình ôm con. Thì những cái loại cảm giác, cảm xúc đó, nó vi tế hơn rất nhiều. Và khi chúng ta bắt đầu quan sát được nó, là chúng ta bắt đầu chuyển dần từ những việc niệm thọ sang lĩnh vực niệm tâm. Bắt đầu từ thân, thân xong chuyển sang mình quan sát các cảm giác là bắt đầu niệm thọ. Niệm thọ, sau một thời gian chúng ta quan sát được các cảm xúc là bắt đầu chuyển sang niệm tâm. Như vậy là cái trình tự thân, thọ, tâm, pháp nó phát triển dần theo cái mức độ chánh niệm và tỉnh giác, mức độ nhạy cảm của bản thân mình. Bây giờ ngay lập tức bảo mình niệm tâm không thể nào niệm được. Chỉ có tâm niệm mình thôi. Chúng ta không quan sát được tâm. Tâm quan sát chúng ta. Chúng ta sân mà chúng ta không hề biết mình sân. Sân một thôi một hồi mới nhớ ra, à hình như vừa lúc nãy mình sân. Bởi vì cái đề mục ấy nó vi tế quá, nó nhanh quá. Chúng ta chưa đủ độ chánh niệm và tỉnh giác, chưa đủ sức mạnh của định tâm để chúng ta quan sát được điều đó. Do vậy nên khi chúng ta thực hành chánh niệm thì cái sự tiến triển nó dần dần thân, thọ, tâm theo cái mức độ phát triển của chánh niệm, của tỉnh giác, mức độ nhạy cảm của bản thân mình. Cho đến khi mà chúng ta có thể quan sát được tất cả mọi thứ đang diễn biến trong thân và tâm mình. Chúng ta quan sát được có một cảm giác đang buồn ở trong lòng. Chúng ta quan sát được cái cảm giác đang đau ở trên chân. Một cảm giác đang mỏi ở lưng. Và chúng ta quan sát được cái cảm giác đang thở vào, thở ra. Và chúng ta cũng quan sát được là trong tâm đang có một loại suy nghĩ. Và cái loại suy nghĩ ấy nó tạo lên một cái cảm giác, một cảm xúc ở trong mình. Ví dụ mình đang suy nghĩ về một cái chuyện một người đang giật tiền của mình, và lúc đó có một cái cảm giác sân nó khởi lên. Chúng ta quan sát được tất cả những điều đó, và chúng ta thấy được sự liên hệ của chúng với nhau. Lúc đó bắt đầu đi về một cái lĩnh vực vi tế hơn, gọi là niệm pháp. Và cái niệm pháp này nó đòi hỏi một sự tỉnh giác còn cao độ hơn rất nhiều. Nó phải có một mức độ trí tuệ nhất định nào đó, nó mới chuyển sang niệm pháp được. Do vậy nên chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tu tập của mình nó tiến triển dần dần, thân, thọ, tâm, pháp. Chúng ta không thể nào mà bảo là Có rất nhiều người bảo là tôi thực hành pháp niệm tâm, là tôi thực hành pháp niệm thọ. Có người bảo tôi thực hành niệm pháp, mấy kia thất quá, tôi thực hành hẳn niệm pháp. Những người nói như thế là không hiểu được, không hiểu được thế nào là thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là một sự tiến triển dần dần, nó không phải là một bài tập mà chúng ta cứ tập như thế này là sẽ được như thế, chứ không phải là một cái bài niệm tâm là chúng ta cứ tập cái bài đó là chúng ta sẽ niệm được tâm, hoặc là có một bài niệm thọ riêng mình cứ tập cái bài đó là niệm thọ, hoặc là mình nói rằng niệm thân này vĩnh viễn không bao giờ mà giải thoát được, bởi vì là nó phải thân thọ tâm pháp. Không, những người nào hiểu như thế là hiểu rất nông cạn về tứ niệm xứ. Thân thọ tâm pháp không bao giờ tách rời, và nó là sự tiến triển dần dần của chánh niệm, của trí tuệ. Thế chúng ta hiểu rõ là con đường chưa? Đấy là con đường phát triển chánh niệm. Phát triển chánh niệm mức cao nhất, chúng ta sẽ niệm pháp, chúng ta sẽ phát triển sự tỉnh giác. Tỉnh giác là nhạy cảm. Bình thường thì chúng ta chỉ biết được một thứ cũng rất là vất vả. Chẳng hạn như thầy bảo biết ngồi biết hơi thở thôi, vất vả vô cùng. Một lúc sau là suy nghĩ nó lại cướp mình đi, lúc sau nó tâm lại buồn ngủ, lúc sau lại thế này thế nọ. Nhưng mà bây giờ biết nhiều thứ cùng một lúc có khó hơn không? Khó hơn rất là nhiều. Chúng ta vừa biết hơi thở, vừa biết mình đang suy nghĩ cái chuyện gì, vừa biết cái cảm xúc trong tâm là gì, vừa biết con muỗi nó đốt mình hay không, biết rất nhiều thứ cùng một lúc mà tâm không bị tán loạn, điều đó rất khó. Điều đó đòi hỏi có một sự tỉnh giác và trí tuệ rất là cao, một định tâm rất là lớn, và chúng ta phải phát triển dần dần đến mức chúng ta có thể làm được điều đó. Tiếp theo là chúng ta sử dụng chánh niệm để có được chánh kiến. Chúng ta sử dụng chánh niệm để có được chánh kiến như thế nào? Có rất nhiều người ấy, là rất khó quan sát khi mà có sự căng thẳng, khi mà có cái gì khó chịu. Bởi vì tâm lý của tất cả chúng ta là gì? Có một cái gì dễ chịu là chúng ta ôm lấy, có một cái gì khó chịu là chúng ta đẩy ra, đúng không? Tất cả mọi người đều như thế. Nếu mà ngồi thiền mà cảm thấy dễ chịu, ngồi rất lâu không ai bắt mình cả, ngồi im lên thít, bảo xả thiền thậm chí còn không xả. Thế nhưng mà nếu mà ngồi thiền mà khó chịu là chúng ta ngọ nguậy 5 phút là chúng ta cảm tưởng như là 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì tâm lý bình thường của chúng ta là như thế. Cái gì thích thì chúng ta ôm lấy, mà cái gì không thích thì chúng ta đẩy ra. Và đó là cái nguyên nhân khổ của mình. Tại sao mà chúng ta chỉ thích những cái dễ chịu mà không thích những cái khó chịu? Bởi vì có những cái tà kiến chấp lầm rằng cái đó là của mình, cái thân này là của mình, cái cảm giác này là của mình, cái cảm xúc này là của mình. Chúng ta tu tập chánh kiến nhờ chánh niệm. Do chánh niệm thì chúng ta biết rằng đây là cảm giác dễ chịu, đây là cảm giác khó chịu, đây là suy nghĩ, đây là hơi thở. Và bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ đó, không bao giờ chúng ta phát triển được trí tuệ. Chúng ta chỉ ghi nhận thần túy, hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc là cứng cứng, mềm mềm, đau đau, nhức nhức. Chúng ta không bao giờ phát triển được trí tuệ. Lúc đầu nó làm cho mình phát triển được chánh niệm, nhưng mà để phát triển trí tuệ chúng ta phải có một cái loại khác nữa. Ở bên Miến Điện có cái trường phái thiền của ngài Mahasi, người ta dạy như thế này. Niệm ví dụ như là nhấc 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 tay này, đưa 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 đưa, cầm 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 cầm, chạm 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 chạm, uống uống uống, mà thấy lạnh lạnh thì niệm lạnh 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 lạnh. Cứ niệm như thế suốt ngày suốt đêm thôi. Buồn 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 buồn, ngứa 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 ngứa. Có một lần sư tu ở một cái trường thiền bên Miến cũng theo cái phương pháp đó, nếu xin thiền sư mà đi cho đi ra ngoài đi khám bệnh, nó bị ngứa, nó bị mẩn ngứa quá, thì mua ít thuốc. Thôi bây giờ đang giờ hành thiền, từ từ hãy đi. Ngứa thì ngồi đây nghiệm ngứa 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 ngứa, nghiệm mãi không nghiệm nổi, ngứa lắm. Và niệm ngứa ngược khó chịu quá, thiền sư bảo khó chịu thì niệm khó chịu khó chịu khó chịu. Chúng ta có làm được như thế không? Mà giả sử làm được như thế, tiếp theo là cái gì? Cuối cùng chúng ta thành một cái máy cứ niệm niệm suốt ngày như thế. Nó là một cái công cụ, nó là một cái phương tiện giúp để mình quay trở lại, mình ý thức về bản thân mình. Mình đang ngứa, mình đang khó chịu, mình đang buồn, mình đang đau. Để tập chánh niệm. Nhưng mà bước tiếp theo là cái gì? Chúng ta phải sử dụng chánh niệm để phát triển trí tuệ. Chúng ta có cái cuốc rồi, bây giờ chúng ta phải ra cuốc đất để mà trồng lúa thì mới có cái mà ăn chứ. Chứ ôm mua cái cuốc thì làm sao mà có cơm mà ăn. Bước tiếp theo là chúng ta sử dụng chánh niệm để phát triển trí tuệ như thế nào. Cái điểm này rất là khó. Bạn tập trung tâm vào một việc, biết việc mình làm, ok, rất dễ. Có những người mà tập nhiều như thế, tập mười mấy năm trời theo cái cách đó, thấy làm việc họ chú ý này, trong từng ly từng tí một rất là chậm rãi, hiểu không? Nhưng mà vẫn không có trí tuệ. Sân vẫn sân, tham vẫn tham. Ngồi thiền ngủ gục mười mấy năm vẫn cứ gục, không có một cái gì thay đổi cả. Không hiểu là tập như thế này, cái gì gọi là giải thoát? Không thay đổi làm sao gọi là giải thoát? Vẫn y hệt như thế. Tại sao? Là bởi vì họ chỉ tập niệm. Họ chỉ tập như thế, tập sự tập trung. Chứ họ không tập phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ như thế nào? Phát triển trí tuệ bằng cách chúng ta quan sát bản thân mình. Khi có một cảm giác đau, chúng ta thấy có sự khó chịu. Cái đó là cái tất nhiên, ai cũng thấy. Khi có một cảm giác dễ chịu, chúng ta thấy thích thú, ai cũng thấy như thế. Và bước tiếp theo là gì? Chúng ta quan sát được cái thái độ của mình đối với những cái khó chịu và dễ chịu đấy như thế nào. Cái đấy mới là mấu chốt để chúng ta phát triển chánh kiến và trí tuệ. Thái độ như thế nào? Bây giờ ai chính pháp cũng bảo là con ngồi rất đau. Con ngồi rất đau. Hoặc ai cũng nói là con ngồi suy nghĩ rất là nhiều. Bây giờ sư hỏi tiếp theo một việc. Mình cảm nhận như thế nào đối với việc đó? Rất nhiều người không trả lời được. Đau, ok. Biết rồi, đau, kể mãi rồi. Suy nghĩ, biết, ngày nào cũng kể. Thái độ của mình đối với nó như thế nào, có biết không? Suy ra mãi thì dần dần mới lộ ra một cái rằng ấy, khi suy nghĩ là mình rất khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì nó đi ngược lại với cái mong muốn của mình là ngồi phải ngồi yên không suy nghĩ. Cái thái độ của chúng ta là chúng ta ghét suy nghĩ. Hoặc là cái đau chẳng hạn. Chúng ta chỉ thấy đau thôi. Chúng ta không thấy được thái độ của mình là ghét cái đau và không muốn cái đau có mặt. Bởi vì không nhìn thấy cái đó nên chúng ta hoàn toàn là tâm si. Khi nhìn thấy là chúng ta bắt đầu có trí tuệ. Do vậy, chánh niệm là biết cái đang có. Trí tuệ là cái đằng sau của chánh niệm nữa. Nó biết thái độ của mình đối với những thứ đó như thế nào. Nếu mà chúng ta không biết cái thái độ đó là chúng ta cứ cư xử như một cái người máy thôi. Thích là chúng ta ôm lấy, không thích là chúng ta đẩy ra. Và cả cuộc đời chúng ta là sống y như một người bình thường. Không phải là một người tu. Và một người bình thường là gì? Là chúng ta chạy theo các cảm giác. Chúng ta nắm giữ những cảm giác mình thích và đẩy đuổi những cảm giác mình không thích. Và cảm giác thì không bao giờ nắm giữ được cả. Không bao giờ có cái hạnh phúc nào nó tồn tại mãi mãi. Một cảm giác dễ chịu nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và mất đi. Và kể cả nó tồn tại thời gian lâu, là chúng ta sẽ khổ ngay lập tức. Lâu không được ăn phở, đúng không? Ở trong rừng mãi toàn ăn ngô thôi, toàn ăn bắp thôi. Bây giờ thèm một bát phở lắm. Về thành phố ăn bát phở đầu tiên rất ngon. Ngày mai lại ăn phở nữa, vẫn còn ngon. Ngày kia lại ăn phở nữa, hơi ít ngon hơn một tí, nhưng vẫn ngon. Một tháng ăn phở là bắt đầu ngán. Một năm ăn phở, bắt đầu mỗi lần nhìn thấy bát phở là một cơn ác mộng. Lúc đó ăn phở lại trở thành một cái đau khổ. Rõ ràng một cảm giác rất thích thú lúc ban đầu, nhưng mà nó lặp đi lặp lại mãi, nó kéo dài mãi, nó trở thành đau khổ. Nó trở thành đau khổ. Đối với tầm tuổi trẻ trẻ này, chẳng hạn, cảm giác yêu đương là cảm giác thích thú. Nhưng mà tại sao không yêu mãi được? Tại sao lấy nhau về một thời gian thành các cô như thế này, không còn cái cảm giác yêu như lúc trẻ nữa? Bởi người ta không chịu nổi. Cái cảm giác đó mà kéo dài nó trở thành khổ. Và nó bắt buộc nó phải biến sang một cái dạng khác. Bây giờ chúng ta ngứa, còn mỗi đốt cái, chúng ta đưa tay gãi đúng không? Thì gãi đó rất là thích thú bởi vì nó rất là cảm giác ngứa đúng không? Bây giờ mà bảo trói tay mình lại mà không cho mình gãi mà khó chịu vô cùng. Ngứa mà không được gãi là vô cùng khó chịu, khổ vô cùng. Nhưng mà gãi, gãi mãi, gãi đến hết ngứa rồi vẫn gãi tiếp, nó cũng còn thích không? Nó cứ chảy ra là nó rất là đau. Đấy, cái thích với không thích nó đơn giản là như thế thôi. Bây giờ không ngứa gì cả mà bảo mình gãi, mình lúc đó là khổ. Đúng không? Mà ngứa, gãi thì lại là vui. Cả cuộc đời của chúng ta chỉ chạy đi tìm những niềm vui và xua đuổi những nỗi khổ, chạy theo những cảm giác mà chúng ta không hề quan sát được điều đó. Và chúng ta càng làm điều đó thì nó càng mạnh, càng mạnh. Thế nên tại sao mà về già các tật khí càng ngày càng nhiều? Một người nào mà hay cáu bẳn về già sẽ cáu hơn rất nhiều. Một người nào hay sân, nếu mà không tu về già càng sân, càng lớn tuổi càng sân. Một cái tính cách nó hoàn toàn không thay đổi và nó chỉ càng ngày càng nặng hơn thôi. Kiếp này đã như thế, kiếp sau sẽ nặng hơn kiếp này, kiếp sau nữa sẽ nặng hơn. Và thế nên cuộc đời chúng ta đi xuống. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là nhìn thấy rõ ràng nó chỉ là một cảm giác, nó chỉ là một cảm giác ngứa, nó chỉ là một cảm giác đau, nó chỉ là một cảm giác vui, nó chỉ là một cảm giác buồn, và nó không liên quan gì đến mình hết. Cái đó là chánh kiến. Và do vậy tâm chúng ta không bị dao động, chúng ta không vui buồn đau khổ hay là hạnh phúc trao đổi liên tục như thế này vì các cảm giác, và tâm chúng ta bình thản ở giữa. Bao giờ chúng ta hãy tưởng tượng như này, mình ngứa, mình buồn, mình vui cũng y như cái người ngồi trước mặt mình đang ngứa, đang buồn, đang vui, không liên quan gì đến mình cả. Người ấy đang vật vã, người ấy đang đau, người ấy đang bệnh, nên cảm tưởng như mình giống y như cái người đó đang đau bệnh, không liên quan gì đến mình cả. Lúc đó mình có thấy sung sướng không? Vô cùng giải thoát. Mình thấy rõ ràng cái thân này nó đang đau thôi, thân này nó đang buồn, nó vui thôi, hoàn toàn không phải là mình. Lúc đó chúng ta có một sự nhẹ nhàng giải thoát vô cùng. Hãy tưởng tượng như thế mà xem. Khi chúng ta có chánh kiến là chúng ta sẽ làm được điều đó. Một vị thánh tăng A-la-hán là một tâm không hề dao động, dù đau đớn đến đâu, dù bất cứ việc gì xảy ra. Như Đức Phật nói, là một vị đệ tử của Đức Phật, thực sự là một vị đệ tử của Đức Phật, là khi có một người lấy cái cưa mà cưa tay cưa chân cái người đó mà tâm vẫn không khởi sân, vẫn có tâm từ đối với người đang cưa tay cưa chân mình. Bởi vì sao? Các vị thánh tăng A-la-hán khi mà người ta cưa tay cưa chân các vị đó thì các vị cũng thấy y hệt như người ta đang cưa tay cưa chân người khác, hoặc là cưa cái khúc gỗ ngoài kia, vẫn có cảm giác đau, nhưng mà hoàn toàn không phải là cảm giác đau của mình, hoàn toàn không phải là cái thân của mình. Do vậy nên tâm không thể nào sân được. Mình làm sao mà sân được khi thấy người ta cưa cây ở bên cạnh, đúng không? Cưa khúc gỗ đó, mình đâu có sân, bởi vì nó không phải là của mình, nó là khúc gỗ. Bao giờ chúng ta coi cái thân của mình y hệt như khúc gỗ đó thì chúng ta không bao giờ sân được, không bao giờ tham được. Ai mà đi tham mặc một cái áo đẹp trong khúc gỗ bao giờ? Ai mà tham ăn miếng ăn làm gì? Nó chỉ để nuôi cái máy đó thôi. Khi nào chúng ta có được chánh kiến là chúng ta sẽ có được cái nhìn như thế, và khi đó đó là sự giải thoát. Và chúng ta dùng chánh niệm để chúng ta bắt đầu có loại chánh kiến như thế. Chúng ta chưa được giải thoát đến mức mà người ta cưa tay mình như cưa khúc gỗ, nhưng mà chúng ta bắt đầu có những sự giải thoát dần dần. Tu đến đâu giải thoát đến đó. Giải thoát bằng cách nào? Khi có một nỗi buồn khởi lên trong tâm, chúng ta chánh niệm ghi nhận đang có một nỗi buồn, và chúng ta ghi nhận hoàn toàn trọn vẹn với nỗi buồn đó. Chúng ta biết rằng đấy, đây là nỗi buồn. Nỗi buồn đang khởi lên, nỗi buồn đang lên cao trào, nỗi buồn đang xuống dần, mà nỗi buồn đang mất đi. Khi chúng ta trọn vẹn quan sát 100% nỗi buồn y hệt như thế như nó đang diễn ra, thì chúng ta bớt sự đồng hóa, chúng ta bớt đồng hóa rằng mình đang buồn, và do đó chúng ta sẽ bớt khổ hơn. Chúng ta quan sát tất cả mọi cảm giác đến và đi như thế thì chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn là vô thường. Nó đến rồi nó đi, mình muốn níu giữ không được. Và do đó chúng ta chẳng tội gì làm một việc vô ích là níu giữ những cái không thể nào níu giữ. Đúng không? Và do đó nên sự dính mắc của mình đối với các cảm giác thích thú nó sẽ giảm dần đi. Và khi có một cảm giác không thích thú đến thì chúng ta cũng biết rằng nhất định nó sẽ đi. Không bao giờ nó ở với mình mãi. Và chúng ta bình thản, chúng ta chỉ việc bình thản đơn giản là đợi cho nó qua đi. Thế là xong. Còn nếu chúng ta không đợi qua đi, chúng ta cố gắng tống cổ nó đi. Tống cổ không được, chúng ta lại bực mình thêm. Thì rốt cuộc là như Đức Phật nói là chúng ta bị đâm vào thịt mình một cái gai, và chúng ta lấy một cái gai khác để mà nhảy cái gai ra. Không may cái gai thứ hai này nó bị gãy ở trong thịt của mình. Thế là chúng ta cái gai cũ thì không lấy ra được, mà cái gai mới nó lại đâm thêm vào. Cũng y hệt như thế. Khi chúng ta nghĩ rằng mình đau, mình buồn, mình giận, mình sân, và chúng ta cố gắng đi cứu chữa những cái cảm giác đó để biến nó thành vui, biến nó thành không đau, thì không khác gì là chúng ta lấy một cái gai, nhảy một cái gai khác trong thịt của mình, và cái gai đó cũng gãy ở trong đó. Do vậy, sư luôn luôn nhắc mọi người làm sao mà có một cái nhìn bình thản đối với tất cả những cái đến và đi, đối với cái đau khổ cũng như hạnh phúc. Có một cái nhìn bình thản đối với nó. Tất cả mọi cảm giác chúng ta phải nhìn một cách bình thản, nhìn một cách khách quan. Nó chỉ là cảm giác, nó khởi lên, nó mất đi. Và chúng ta phải luôn luôn có một cái nhìn từ đằng sau, quan sát lại thái độ của mình đối với nó như thế nào. Một cái đau đang khởi lên trong chân, chúng ta biết à, đang đau. Và việc tiếp theo là gì? Chúng ta quan sát thái độ của mình đối với cái đau đó như thế nào. Mình có khó chịu hay không? Tại sao mình khó chịu? Một lúc sau, chúng ta ngồi, bắt đầu có trạng thái hỷ lạc. Mình cảm thấy rất an vui trong lòng. Chúng ta đừng đắm chìm ngay, hưởng thụ ngay cái cảm giác hỷ lạc đó. Đừng quên. Nếu mà quên, là chúng ta sẽ để tâm si chi phối. Việc của mình là gì? Chúng ta ngay lập tức kiểm tra. Ngay lập tức kiểm tra. Mình đang cảm nhận như thế nào đối với cả cái cảm giác hỷ lạc? Mình có thích thú nó hay không? Kiểm tra ngay lập tức. Và nếu mà có sự thích thú, chúng ta quan sát ngay chính sự thích thú đó. Chúng ta quan sát xem mình đang níu giữ nó như thế nào. Chính nhờ sự quan sát như thế, chúng ta sẽ phát triển được một sự tỉnh giác và phát triển được trí tuệ. Càng có trí tuệ thì chúng ta sẽ càng cân bằng đối với tất cả những cái sự biến thiên như thế. Đau, buồn, vui, dễ chịu, khó chịu, chúng ta đứng ở giữa. Nó không liên quan gì đến mình cả. Nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi. Chúng ta không hề dao động theo nó. Chúng ta chỉ là người canh giữ con gà. Chúng ta không chạy theo con gà. Con gà nó chạy loanh quanh. Việc của mình chỉ là giữ nó trong lòng. Kệ nó. Chúng ta không chạy theo nó. Bây giờ bảo trông gà, suốt ngày cứ chạy theo con gà thì không thể nào được. Khi chúng ta có chánh kiến thì chúng ta nhốt con gà vào trong cái lồng. Và chúng ta ngồi đó. Mà kệ nó. Nó không làm gì được mình hết. Hãy cẩn thận quan sát. Đôi khi chúng ta nghĩ sai lầm rằng chánh niệm là gì? Chánh niệm là để có được sự bình an và thoải mái. Cái đó là một cái sai lầm rất lớn. Chánh niệm không phải là để có được cái sự bình an và thoải mái. Nếu mình suy nghĩ như thế thì chúng ta bị tâm si chi phối mất rồi. Chánh niệm là để biết những gì đang diễn ra trong thân và tâm mình. Và tiếp theo là biết thái độ của mình đối với những việc đó như thế nào. Đúng không? Còn nếu mà chúng ta có sai lầm nghĩ rằng ấy, khi nào chúng ta thoải mái mới là chúng ta đang có chánh niệm. Thế thì lúc chúng ta không thoải mái thì chúng ta không chánh niệm à? Khi nào chúng ta có cảm giác dễ chịu mới chánh niệm. Thế khi khó chịu không chánh niệm à? Chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết. Dù nó là dễ chịu hay khó chịu, chúng ta biết đó là có chánh niệm. Và chúng ta biết một cái biết thứ hai là thái độ của mình đối với nó như thế nào, là chúng ta có sự tỉnh giác. Thế nên là tất cả mọi thứ đang diễn ra, dù khó chịu hay dễ chịu, cũng đều giúp chúng ta quan sát được thái độ của mình đối với nó, và đang phát triển trí tuệ. Nếu khi xây một ngôi nhà, chúng ta chỉ chọn những viên gạch lành, những cái gì đẹp nhất thì chúng ta xây và vứt tất cả những viên gạch vỡ, thì còn lâu lắm chúng ta mới xây được nhà. Một người xây nhà giỏi ấy, người ta tận dụng tất cả mọi vật liệu. Gạch lành người ta xây cũng được, và gạch vỡ người ta cho vào những cái chỗ mà chỉ có vừa nửa viên người ta vẫn xây được. Cát người ta vẫn dùng được. Thậm chí đất đối với người bình thường người ta có thể vứt đi, nhưng mà đối với người mà xây khéo người ta vẫn dùng được. Người ta mang đất để đổ nền nhà, hoặc có những cái đầu mẩu, hoặc là rất nhiều thứ khác người ta vẫn tận dụng được 100%. Người nào càng tận dụng được nhiều, người ta xây nhà càng nhanh và càng đỡ tốn tiền. Tất cả chúng ta cũng có y hệt như thế. Chúng ta cũng có cảm giác dễ chịu, cũng có cảm giác khó chịu. Chúng ta cũng có vô số điều bực mình trong cuộc sống, vô số thứ mà mình muốn mà không được. Chúng ta cũng có những thứ mình muốn được. Chúng ta cũng có những cảm giác dễ chịu. Chúng ta cũng có cái iPhone để xài. Lúc khác thì chúng ta cũng không có một xu ở trong túi. Tất cả chúng ta đều như thế. Tại sao một người tu được, một người tu không được? Đơn giản chỉ ở chỗ là cái người mà khi khó chịu xảy đến, người ta cũng quan sát. Khi dễ chịu, người ta cũng quan sát. Người ta cũng quan sát cái thái độ của mình đối với sự khó chịu. Người ta cũng quan sát cái thái độ của mình đối với sự dễ chịu. Do vậy người ta xây nhà nhanh hơn. Nếu mình quan sát tất cả mọi thứ, dễ chịu, khó chịu, mình luôn luôn nhớ quan sát thái độ của mình, sự dính mắc của mình đối với nó hay không, sự chống đối của mình đối với nó hay không, thì chúng ta phát triển trí tuệ càng nhanh. Do vậy nên con đường thực hành rất là rõ ràng. Một, thư giãn thoải mái, vượt qua các chướng ngại tâm lý, các vết thương tâm lý, chấn thương về tâm lý, loại bỏ các cái chướng ngại đối với thiền, mệt mỏi, bức xúc, bất an, nghi, buồn ngủ. Tất cả những cái chướng ngại đó trong thiền chúng ta có thể loại bỏ một cách dễ dàng nhờ thư giãn và thoải mái, đúng không? Thay vì phải ngồi chiến đấu với nó, chúng ta thư giãn thoải mái và chúng nó tự đi. Bước tiếp theo, sau khi thư giãn và thoải mái, đối tượng ở trong thân và tâm mình thể hiện một cách rõ rệt hơn. Chẳng hạn hơi thở, chẳng hạn cảm giác. Và chúng ta theo dõi hơi thở, theo dõi cảm giác để tâm mình an tịnh hơn. Tâm mình an tịnh hơn để nhạy cảm hơn. Và chúng ta quan sát được các đề mục vi tế hơn của mình là các cảm giác. Quan sát các cảm giác làm cho tâm chúng ta an tịnh hơn. Và chúng ta tiếp tục quan sát được các trạng thái tâm của mình là các cảm xúc. Quan sát cả ba cái, dần dần với cái thái độ đúng là mình luôn luôn quan sát thái độ của mình đối với nó. Thái độ của mình đối với nó càng cân bằng, nó càng khách quan, thì chúng ta càng phát triển được cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Đến một mức mà chúng ta có thể quan sát được tất cả mọi thứ đang diễn biến trong thân và tâm mình. Đấy, lúc đó chuyển sang là niệm pháp. Và thân thọ tâm pháp chúng ta tiếp tục tu, chúng ta sẽ dần dần phát triển được chánh kiến. Chúng ta quan sát được thái độ của mình đối với tất cả mọi thứ, và dần dần thái độ của chúng ta là cân bằng. Dù nó đến hay nó đi, không ảnh hưởng gì đến mình. Dù khó chịu hay dễ chịu, chúng ta vẫn chánh niệm được. Chúng ta vẫn giữ được cái tâm cân bằng và không bị cuốn theo. Và dần dần như vậy chúng ta phát triển được trí tuệ. Đến một mức mà người ta có thể cưa tay mình, mà mình vẫn có tâm từ với người ta. Đúng không? Kể từ ngày mai trở đi, khi trình pháp, không được chỉ trình mỗi cái là con đang buồn ngủ, con đang suy nghĩ rất nhiều, hoặc là ca cầm là con ngồi mà đau quá con không ngồi được. Việc tiếp theo là phải trình tiếp theo thái độ của con đối với cả cái suy nghĩ đó như thế nào, con có ghét bỏ nó hay không, và khi nó đến thì con làm như thế nào, có theo lời thầy dạy hay không. Khi cái đau nó đến, đừng chỉ ga cẩm với thầy là con đau quá, mà phải tiếp theo là thái độ của con đối với cái đau như thế nào, con quan sát lúc đó khó chịu là sao, con muốn đứng dậy như thế nào, con muốn duỗi chân ngay ra lập tức như thế nào. Khi mà trình pháp, mình phải trình cả thái độ của mình đối với việc đó nhé. Và tập thành một thói quen như thế, dần dần mình trình pháp với chính bản thân mình, thì mình sẽ phát triển được trí tuệ và tỉnh giác nhé. Ngày mai bắt đầu trình pháp theo kiểu mới. Chẳng hạn, nhân lúc đầu tiên khi mở mắt thức dậy, con chánh niệm về cái gì? và cảm giác của con lúc đó là như thế nào. Con thấy khó chịu bởi vì người ta đánh thức con dậy lên hành thiền từ lúc 4 giờ sáng. Và thái độ của con lúc đó đối với việc đó như thế nào? Trình pháp nhé. Thôi, muộn rồi, bây giờ chúng ta hồi hướng rồi là đi nghỉ.